Hôm nay chúng ta sẽ học trong Ma-thi-ơ chương thứ 11. Chủ nhật tuần vừa qua là một cái chủ nhật đặc biệt. Đó là một thời gian thật là đặc biệt bởi vì chúng ta được nhớ lại những gì mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Giê-xu. Điều đó nhắc cho chúng ta nhớ chúng ta đang thờ phượng và hầu việc một Chúa phục sinh, chứ không phải là một khái niệm hay là một tôn giáo do con người đặt ra. Thật là một đặc ân vô cùng lớn được hầu việc cứu Chúa đã sống lại và sẽ trở lại. Dù hôm nay chúng ta bắt đầu học trong chương thứ 11 của sách Ma-thi-ơ, tuy nhiên tôi muốn quay trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ ôn lại đó là trong Ma-thi-ơ chương thứ 10 từ câu 32 đến câu 42. Thế thì, hễ ai xưng nhận ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối bỏ ta trước mặt thiên hạ, ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. Ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Ai tiếp các con là tiếp ta. Ai tiếp ta là tiếp đấng đã sai ta. Ai tiếp một nhà tiên tri vì là nhà tiên tri thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri. Ai tiếp một người công chính vì là người công chính thì sẽ nhận phần thưởng của người công chính. Ai cho một trong những người bé mọn này chỉ một ly nước lạnh vì người ấy là môn đồ của ta, thật ta bảo các con, người đó sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Và phần Kinh Thánh chúng ta được học ngày hôm nay là một chương mới không hoàn toàn liên hệ với những gì mà chúng ta đã được học trong những tuần vừa qua. Nếu như vậy thì tại sao tôi lại dành thời gian để phải ôn lại những gì mà chúng ta đã được học trước đây về? Thứ nhất, tôi muốn cho mọi người thấy được vấn đề của phúc âm về sự giàu có, về sức khỏe, về thịnh vượng là như thế nào. Ấy là có những người đến với Đức Chúa Giê-xu để nhằm giải quyết những nan đề trong cuộc sống trên đất này mà thôi. Điều đáng buồn là người ta lại đề cập quá nhiều thứ của đời tạm này mà lại không tập trung vào những gì mà Đức Chúa Giê-xu đề cập đến ở đây, là những điều chúng ta có thể gọi là những điều mà Chúa Giê-xu nói mà khó nghe đó. Thực ra thì nếu loại bỏ những điều Chúa Giê-xu nói mà mình nghe có vẻ khó nghe quá đó thì chắc là cũng không còn điều gì để chúng ta nghe từ Chúa nữa, bởi vì đó gần như tất cả là những gì Ngài nói. Điều thứ hai, tôi muốn đem mọi người quay trở lại với những gì mà người đời thường nói liên quan tới những suy nghĩ tích cực. Thực ra thì có lẽ phải cần cả bài giảng nói về vấn đề này. Tuy nhiên, điều mọi người phải nhận ra ấy là phải có một sự khác biệt rất lớn giữa việc phải có một cái nhìn đúng đắn về những gì thực sự xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và suy nghĩ tích cực. Là những cơ đốc nhân, chúng ta phải có trách nhiệm suy nghĩ những điều đúng đắn, những điều thật và những điều có giá trị đời đời. Thực ra thì kết quả của những điều đó là những gì mà thế gian nói rằng đó là tích cực đó. Tuy nhiên cách mà để đạt được những điều đó lại là điều khác biệt. Thế gian thì nói rằng kết quả là tất cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài biết rõ hơn. Điều đơn giản ở đây ấy là những người chỉ suy nghĩ tích cực mà thôi, thì những người đó là những người đã tự lừa dối mình. Và rồi một ngày nào đó khi họ đối diện với thực tế, thì họ sẽ là những người tuyệt vọng hơn tất cả những người khác. Tuy nhiên, đối với những ai là những người sẵn sàng nhìn nhận và sống với thực tế, thì những người đó sẽ chẳng những có được niềm hy vọng ở trong Đức Chúa Giê-xu và kết quả là có được sự sống đời đời với Ngài trên thiên đàng sau này. Nhưng ngay trong đời này, họ cũng có được một cuộc sống thỏa mãn và có được sự bình an từ nơi Chúa ban cho. Vấn đề không phải là bởi vì họ không có những khó khăn, nhưng bởi vì niềm vui và sự bình an của họ không lệ thuộc vào hoàn cảnh của họ. Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta phải suy nghĩ những điều tích cực. Và chúng ta có thể thấy được điều đó qua những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Nếu như có những khóa huấn luyện ngày hôm nay, thì mỗi lần Chúa Giêsu mở miệng ra mà nói những điều đó, chắc Ngài sẽ bị khiển trách là Ngài không nên nói những điều như vậy. Họ sẽ nói Chúa Giêsu rằng đừng có nói những điều tiêu cực như vậy nữa. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải nên đối diện với thực tế. Không chỉ những thực tế mà chúng ta đối diện trong cuộc sống đời này, nhưng những thực tế mà chúng ta sẽ có được ở trong cõi đời đời nữa. Nếu chúng ta muốn có được niềm vui để tận hưởng trong tin tức tốt lành, thì chúng ta phải dám đối diện và giải quyết những điều xảy ra với chúng ta đối với những cái tin tệ hại. Satan luôn muốn cho chúng ta nghĩ rằng những tin xấu, những tin tệ hại không có tồn tại. Lý do mà Mitchell phải dùng nhiều thời gian để nói về vấn đề này là bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài cũng muốn làm điều đó. Những gì được ghi lại trong lời của Đức Chúa Trời đã cho thấy Ngài đề cập đến tội lỗi, đến sự hình phạt, đến những điều mà chúng ta cần phải được cảnh báo về cuộc sống đời này hơn là những điều mà chúng ta ước mong được nghe. Mitchell nói rằng làm một mục sư, anh muốn theo đúng tỷ lệ của những gì mà lời Chúa nói trong Kinh Thánh. Và đó là lý do vì sao mà các anh chị em đã được nghe giảng theo cách giải kinh, theo từng câu một là như vậy. Làm điều đó, nó giúp cho anh Mitchell sẽ không đi lan man muốn tìm ý ở đâu thì tìm. Nhưng nó ngược lại sẽ giúp cho Mitchell phải chăm chú vào những gì mà Đức Chúa Trời đã nói trong lời của Ngài, chứ không phải là những gì mà anh muốn nói mà thôi. Và trước khi chúng ta bắt đầu học chương thứ 11 của ngày hôm nay, tôi muốn nhắc rằng Đức Chúa Giêsu đã nói rõ với chúng ta rằng chúng ta phải trả giá để theo Ngài. Sau này, chúng ta sẽ nhận ra rằng đúng, theo Chúa là một cái giá phải trả, nhưng rồi cái giá cao mà chúng ta phải trả nó xứng đáng. Cho dù cái giá chúng ta phải trả nó là cao như thế nào đi nữa, thì nó vẫn không thể so sánh được với hậu quả của những ai không dám trả giá mà lại chối bỏ Chúa và họ phải chịu là như thế nào. Phần Kinh Thánh chúng ta học hôm nay được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 11, từ câu 1 đến câu 6. Khi đã truyền dạy cho 12 sứ đồ xong, Đức Chúa Giêsu rời nơi ấy, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành của họ. Dân ở trong tù nghe về các công việc của Đấng Christ, nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng: Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác? Đức Chúa Giêsu đáp: Hãy về, thuật lại cho dân những gì các ngươi nghe và thấy. Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe tin lành. Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta. Câu 1 của chương này cho chúng ta thấy sau khi Ngài đã truyền dạy cho 12 sứ đồ xong, thì Ngài bắt đầu rời đi và dạy dỗ cũng như rao giảng trong các thành. Ngay trong câu đầu tiên này, tôi muốn nhắc nhở cho tất cả các anh chị em biết được rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đi trước họ. Ý tôi muốn nói rằng, thứ nhất, Đức Chúa Giêsu không kêu gọi chúng ta làm một điều gì đó mà trước đó Ngài chưa từng làm. Ngài là gương cao cả nhất cho chúng ta. Hebrew chương 4 câu 15 cho biết rằng, vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Bao nhiêu người đã cảm thấy sợ khi phải chia sẻ về Chúa cho người khác? Mới cho biết có một tin không hay cho mọi người là không cần biết, chúng ta đã chia sẻ về Chúa cho bao nhiêu người rồi, nhưng mà mỗi lần chia sẻ về Chúa chúng ta luôn cảm thấy lo sợ. Nhưng mà anh Mitchell cho rằng đó là điều tốt. Một trong những lý do vì sao chúng ta sợ là bởi vì chúng ta không muốn chia sẻ về Chúa mà chia sẻ một cách sai trật. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Ngài biết những gì mà chúng ta phải tranh đấu. Ngài hiểu sự yếu đuối của chúng ta. Ngài hiểu sự cám dỗ mà chúng ta phải đối diện. Để rồi khi nhìn xem cứu Chúa của chúng ta, không những chúng ta chỉ nhìn xem để chúng ta nhận được quyền năng từ nơi Ngài để chúng ta chiến thắng mà thôi, nhưng chúng ta cũng có thể tìm được sự cảm thông mà Ngài có đối với chúng ta khi chúng ta phải đối diện với những gì chúng ta cần phải đối diện. Điều thứ hai là nói về nghĩa đen là Chúa đi trước môn đồ của Ngài. Tức là Ngài đi trước, Ngài rao giảng những chỗ mà rồi sau này các sứ đồ của Ngài sẽ đi đến đó mà rao giảng. Rõ ràng, đối với chúng ta ngày hôm nay, thì Đức Chúa Jesus Ngài không có ở với chúng ta bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, Ngài vẫn đi trước chúng ta. Ngài chuẩn bị tấm lòng của những người khác cho chúng ta. Ngợi khen Chúa, đó không phải là công việc của chúng ta, đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cũng không chịu trách nhiệm để cứu bất cứ ai. Tất cả những gì chúng ta có thể làm, ấy là công bố những gì mà Đức Chúa Jesus đã truyền dặn chúng ta phải công bố. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời chẳng có thiên vị ai cả. Điều đó có nghĩa Ngài không quan tâm tới địa vị trong xã hội của bất cứ ai cả. Ngài không nhận định về một ai đó theo cách mà thế gian này nhận định. Hay nói hơn là Ngài không có thành kiến hay là định kiến đối với ai cả. Và chúng ta cũng phải nên như vậy. Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta đi ra gặp một ai đó, hoặc là chúng ta có những người thân trong gia đình của chúng ta hay là những người bạn của chúng ta, thì dễ lắm chúng ta sẽ nói rằng những người đó chắc họ không muốn nghe phúc âm đâu, không muốn nghe tin mừng đâu. Họ sẽ không muốn lắng nghe bất cứ điều gì tôi nói với họ đâu. Có phải chỉ Mitchell mới nghĩ như vậy không? Chúng ta nghĩ rằng không, chắc họ không muốn nghe đâu. Tại sao chúng ta không bao giờ nên làm được đó? Bởi vì Đức Chúa Jesus Ngài đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ không thể nào hiểu được cách mà Đức Chúa Trời Ngài điều khiển, Ngài sắp xếp mọi sự để Ngài chuẩn bị tấm lòng của một ai đó là như thế nào. Chúng ta sẽ không thể nào hiểu được rằng có một ai đó, tấm lòng của họ đang sẵn sàng mở ra để lắng nghe những gì mà chúng ta sẽ công bố cho họ trong ngày đó. Chúng ta có thể công bố phúc âm của Chúa một cách giản dị bởi vì Đức Chúa Jesus đi trước chúng ta. Có phải ý tôi muốn nói rằng những gì mà chúng ta công bố đều sẽ được mọi người hoan nghênh tiếp nhận không? Tôi hy vọng rằng tất cả các anh chị em đều có câu trả lời đúng. Bởi vì nếu không thì chắc là mọi người đã không nghe những gì mà tôi đã chia sẻ và những gì Chúa Jesus đã nói trước đó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể công bố, chia sẻ phúc âm của Ngài một cách giản dị. Bởi vì Đức Chúa Jesus chính là đấng chuẩn bị tấm lòng của con người và Ngài là đấng cứu họ. Công việc của chúng ta chỉ đơn giản là công bố. Trở lại câu 2 và câu 3 của chương thứ 11 này. Phần Kinh Thánh ghi lại rằng dân ở trong tù nghe về công việc của Đấng Christ nên sai các môn đồ mình đến thưa với Ngài rằng Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng ta còn phải đợi Đấng khác? Dân ở đây là dân Baptist đó. Có ai cho tôi biết dân Baptist là ai không? Sứ mạng của dân Baptist là gì? À, đúng vậy, dân Baptist đã được sai đến trước để dọn đường cho Đức Chúa Giêsu. Và rồi ông có làm một điều cho Đức Chúa Giêsu mà ông ngại, ông lần lửa, ông không muốn làm. Ấy là làm báp têm cho Đức Chúa Giêsu. Trong câu này nói rằng dân ở trong tù, lý do vì sao mà ông bị ở tù vậy? John Baptist không phải là người có ý kiến nào đó rồi lại giữ riêng cho mình. Hay nói cách khác đó, ông không phải là một người có khả năng ngoại giao tốt. Nếu phải định nghĩa John Baptist là ai thì các anh chị em định nghĩa ông thuộc loại người như thế nào? Trong chức vụ của John Baptist, chúng ta có thể thấy được ông là một người rất là lớn tiếng và rất là dạn dĩ khi ông rao giảng. Ông là một người có tinh thần tự do, không có theo luật lệ nào cả. Một người thích phiêu lưu, một người không sống trong nhà, ông phải sống ở ngoài đồng vắng như vậy. Ấy thế mà giờ đây ông phải bị bắt ở trong tù và bị giam như vậy. Ý tôi muốn nói ở đây là Giang có lý do để mà ông nản lòng. Nếu như các anh chị em cũng có suy nghĩ giống như tôi, thì chúng ta đọc về những gì mà dân đã trải qua, thì khi đọc đến câu ông sai các môn đồ của ông đến hỏi Chúa Giêsu, thì đây là một câu hỏi rất là sốc. Hãy tưởng tượng xem, sứ mạng của dân Baptist là công bố, là rao giảng về sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu, và khi thấy Ngài, ông đã tuyên bố với mọi người rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Rồi khi ông làm báp têm cho Đức Chúa Giêsu, chính ông đã nhìn thấy Đức Thánh Linh hiện trên Ngài giống như là một chim bồ câu, và ông đã mục kích việc Đức Chúa Trời xác nhận Đức Chúa Giêsu chính là con của Ngài. Mà rồi giờ đây, ông lại không chắc rằng Chúa Giêsu có thật sự là đấng Mêsi hay không. Tôi hy vọng rằng những lời nói đó không làm cho các anh chị em cảm thấy nản lòng, nhưng ngược lại, nó là lời khích lệ cho tất cả các anh chị em. Ý tôi muốn nói rằng, là một người dạng dĩ công bố phúc âm, công bố sứ điệp của Chúa, ông đã sẵn sàng đứng lên để binh vực lẽ công chính. Ông sẵn sàng trả giá cho điều đó. Và rồi giờ đây, ông lại chính là người thất vọng. Thì chúng ta có thể thấy được rằng, ngay cả một người can đảm như vậy, mà còn như vậy, thì huống chi là chúng ta. Các anh chị em cần nên hiểu rõ vấn đề này. Ý tôi có phải muốn nói rằng nghi ngờ là điều tốt hay không? Không, đó không phải là điều tôi muốn nói. Tôi muốn tất cả các anh chị em phải hiểu rằng khi chúng ta nghi ngờ, chúng ta đừng có nên nản lòng. Bởi vì sự nghi ngờ không phải là điều đáng phải bị hình phạt đâu. Theo anh chị em nghĩ thì tại sao dân Baptist lại nghi ngờ ở đây? Tâm nói rằng ông nghi ngờ bởi vì hoàn cảnh của ông. Nếu nói về chức vụ của dân Baptist thì phải nói rằng ông đã rất là thành công trong sứ mạng mà ông đã rao giảng. Tuy nhiên giờ đây, ông phải ngồi trong tù như thế này. Nghi ngờ thường là hậu quả của những hoàn cảnh mà chúng ta không cảm thấy vui thích, hoặc nó là những gì mà chúng ta không nghĩ rằng mình rốt cuộc rồi phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tại sao vậy? Bởi vì những lúc đó nó sẽ làm cho chúng ta chất vấn Đức Chúa Trời. Giăng chương 16 câu 33, Đức Chúa Giêsu nói rằng: "Ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Đức Chúa Giêsu cho biết rằng trong cuộc sống đời này chúng ta sẽ có gặp hoạn nạn đó, nhưng hãy vững lòng, hãy vui lên. Bởi vì ta đã thắng nó rồi. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở chỗ là trong cuộc sống đời này, chúng ta sẽ gặp những khó khăn, thử thách đó. Trong cuộc sống đời này, chúng ta sẽ phải đối diện với những hoàn cảnh chẳng lấy gì làm vui cả. Trong cuộc sống đời này, chúng ta sẽ phải đối diện với những điều mà mình không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, là những điều mà mình không mong đợi là nó sẽ đến. Câu này nhắc cho chúng ta nhớ là khi đối diện với cuộc sống hàng ngày của chúng ta mỗi ngày như vậy, chúng ta phải làm gì? Hoặc là chúng ta sẽ có được sự bình an, hoặc là chúng ta sẽ có được sự thỏa lòng, hoặc là có thể chúng ta sẽ tránh được sự nghi ngờ, tùy vào những gì Đức Chúa Giêsu đã nói mà chúng ta lắng nghe mà thôi. Những gì Đức Chúa Giêsu đã nói là trong thế gian này chúng ta sẽ gặp hoạn nạn, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Tôi muốn hỏi các anh chị em ở đây lắng nghe phần nào mà Đức Chúa Giêsu nói trong câu này vậy? Chúng ta nghe những gì mà Đức Chúa Giêsu nói về những điều tạm thời ở trong cuộc sống đời này, hay là chúng ta lắng nghe những gì mà Ngài nói có giá trị đời đời vậy? Phần nào mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây là điều mà chúng ta cần phải nên nắm giữ vậy? Phần nào mà Đức Chúa Giêsu đã nói làm cho chúng ta phải nên suy gẫm vậy? Cả hai phần đều đúng hết. Nhưng mà một phần thì đúng mãi mãi, một phần thì đúng trong một thời gian ngắn thôi. Ngài cho biết rằng trong cuộc sống đời này chúng ta sẽ luôn luôn phải đối diện với những hoàn cảnh không lấy gì làm vui thích cả. Chúng ta sẽ phải đối diện với những điều mà chúng ta sẽ không thể nghĩ rằng nó sẽ xảy ra. Nhưng nếu như chúng ta muốn sống trong sự vui mừng, trong sự bình an và trong sự thỏa lòng, thì chúng ta phải hướng đến những gì mà Chúa Giêsu đã nói có giá trị đời đời, là những điều tràn ngập trong lòng của chúng ta, trong đời sống của chúng ta, trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Nói cho anh nói rằng anh phải bay qua Thái Lan bằng hãng hàng không Vietjet. Nhưng mà cứ hãy vững lòng, bởi vì Đức Giê-xu đã thắng thế gian rồi. Cho dù tôi nói đùa cho vui vậy thôi. Tuy nhiên, chúng ta có thể điền vào chỗ trống bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ điều tệ hại nào mà chúng ta có thể thấy được nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Thì dù nó là gì đi nữa, nó nghiêm trọng thế nào đi nữa, nếu như chúng ta cứ vững lòng vì biết rằng Chúa đã thắng thế gian rồi, thì chắc là chúng ta sẽ có thái độ khác. Nếu như chúng ta thấy có những cơ đốc nhân trong cuộc sống của họ không có kinh nghiệm được niềm vui hay sự bình an đó, thì có lẽ là họ chỉ để ý tới phần đầu những gì Chúa Giê-xu đã nói mà thôi. Tôi biết rằng các anh chị em đã gặp những người giống như vậy. Những người đó là những người mà cho dù họ có nhận được những gì tốt nhất trong cuộc đời này đi nữa đó, thì họ cũng nói rằng, ồ, các anh chị em có biết không, trong thế gian này chúng ta sẽ phải gặp hoạn nạn mà thôi. Nhưng điều chúng ta cần phải nói ở đây là hãy vững lòng, bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã thắng thế gian này rồi. Và câu này phải là câu mà tất cả các cơ đốc nhân cần phải nhớ và phải sống, cho dù hoàn cảnh của chúng ta có như thế nào đi nữa. Cho dù nếu như chúng ta có phải bị bắt một cách vô cớ đi nữa, cho dù có những điều tệ hại xảy đến với chúng ta đi nữa, cho dù quá khứ của chúng ta có là như thế nào đi nữa, là những cơ đốc nhân, chúng ta phải luôn luôn có được sự vững lòng và niềm vui. Không phải là bởi vì chúng ta không có những khó khăn hoạn nạn, không phải là bởi vì cuộc sống của chúng ta hoàn hảo, nhưng mà là bởi vì chúng ta đang hầu việc cứu Chúa đã sống lại, là đấng đã thắng thế gian rồi. Bởi vì tội lỗi chúng ta đã được tha, bởi vì chúng ta đã có được hy vọng sống. Và anh biết sợ anh không phải lo lắng nếu như sau này đi việc chết và bị delay nữa, là bởi vì trần thế chẳng phải quê hương của anh. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ có thể vui mừng về vấn đề đó. Đức Chúa Giê-xu Ngài luôn luôn đúng giờ. Chúng ta cần phải nên nhận ra sự khác biệt rõ ràng trong lời của Đức Chúa Trời khi nói về sự nghi ngờ và lòng vô tín. Nó không hề giống nhau và Kinh Thánh cũng không xem hai vấn đề đó là giống nhau. Phần Kinh Thánh chúng ta được học ngày hôm nay dạy chúng ta nhiều điều về sự nghi ngờ. Điều thứ nhất, tất cả những con người tội lỗi của chúng ta đều không thể tránh khỏi sự nghi ngờ. Và điều thứ hai là vấn đề lớn, ấy là khi nghi ngờ thì chúng ta cần phải nên làm gì? Không phải là chúng ta theo gương của dân nghi ngờ Đức Chúa Giê-xu ở đây, nhưng mà chúng ta phải theo gương của dân để giải quyết khi mình phải đối diện với sự nghi ngờ thì mình phải làm gì? Cách giải quyết của dân ở đây là gì? Ông đã đem sự nghi ngờ của mình đến hỏi Đức Chúa Giê-xu, đúng không? Chúng ta phải thực lòng về sự nghi ngờ của chúng ta. Nhiều lần chúng ta đã nói rằng là con dân của Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống bằng lẽ thật. Ấy là nếu như chúng ta có sự nghi ngờ nào đó, chúng ta cứ dạng dĩ, chia sẻ, chúng ta không cần phải giấu giếm đó. Chúng ta phải đối diện với nó. Là người công bố lẽ thật, giờ đây phải ngồi tù, và ông đã không giấu giếm sự nghi ngờ của ông. Ông đã sai các môn đồ của ông đến hỏi Đức Chúa Giê-xu để giải quyết sự nghi ngờ của mình. Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể học được từ Giăng Baptist ở đây ấy là khi có sự nghi ngờ nào đó, hãy đem đến để trình dâng cho Đức Chúa Giê-xu. Ông đã sai các môn đồ của ông đến gặp Đức Chúa Giê-xu và hỏi rằng thầy có phải là đấng phải đến, thầy có phải là đấng Mê-si hay không, hay là chúng tôi cần phải đợi đấng khác. Phi-e-rơ dạy chúng ta rằng hãy trao mọi điều lo lắng của chúng ta cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc chúng ta. Sự lo lắng nào mà chúng ta cần phải trao cho Đức Giê-xu ở đây? Mọi điều, đúng không? Tất cả mọi điều. Tất cả, hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài. Và những sự lo lắng này bao gồm cả sự nghi ngờ của chúng ta nữa. Một trong những điều chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống của chúng ta ấy là chúng ta giải quyết nó trong ngày Chủ nhật mà chúng ta có mặt ở đây. Mỗi khi chúng ta học lời Chúa, đọc lời Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng có những sự sâu nhiệm và những lẽ thật thật là thâm thúy đến từ trong lời của Ngài. Những lẽ thật mà có thể là chưa có ai có được kinh nghiệm, và những lẽ thật đó có thể áp dụng trong tất cả đời sống của mỗi chúng ta. Tôi muốn nhấn mạnh vấn đề ở đây là mỗi lẽ thật đều phải được áp dụng trong mỗi đời sống của tất cả mọi người. Ấy là Mỗi lần chúng ta đề cập đến trách nhiệm của người chồng trong gia đình là phải như thế nào, thì ngay cả tâm ở đây cũng phải lắng nghe để biết được nó là như thế nào. Tại sao vậy? Tâm đâu có thể nào mà trở thành một người chồng. Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng tất cả mỗi người phải môn đệ hóa người khác. Không có lẽ thật nào chúng ta chia sẻ mà có người cần được nghe, có người không cần được nghe. Tất cả những lẽ thật đều có thể áp dụng cho tất cả mọi chúng ta. Và nếu như các anh chị em có sự nghi ngờ nào mà các anh chị em nghe qua những bài giảng thì phải nên hỏi Mitchell. Mitchell, anh không có nói rằng ảnh là Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bởi sự tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài đã chỉ định anh Mitchell là mục sư của hội thánh này. Và điều đó có nghĩa là nếu bất cứ có câu hỏi nào được đặt ra thì Mitchell sẽ phải nghiêm túc tìm kiếm câu trả lời và cho mọi người biết lời của Đức Chúa Trời nói gì về vấn đề đó. Hay nói khác hơn, Mitchell sẽ hướng mọi người đến với Đức Chúa Giêsu. Chúng ta không thể đòi hỏi những đứa bé trở thành người trưởng thành. Tuy nhiên, chúng ta có thể đòi hỏi sự vâng lời và sự lớn lên. Và sự lớn lên sẽ không xảy ra nếu không có sự vâng lời trong đức tin. Mitchell muốn đặt một câu hỏi liên quan tới vấn đề văn hóa ở đây. Có phải chúng ta thường hay che đậy, che giấu sự nghi ngờ của chúng ta? Bởi vì chúng ta ngại, chúng ta không dám chất vấn những người có thẩm quyền hơn chúng ta không?
Đúng rồi, đâu có dám nói.
Dạ, thì bởi vậy mà lời Chúa trong Philip chương thứ 3 câu 20 nói rằng: nhưng chúng ta là công dân ở trên trời và từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Lời Chúa cho biết rằng nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ngay khi mà lời của Chúa cho biết như vậy thì Ngài đã ban cho chúng ta một cái passport mới, một cái hộ chiếu mới. Mình không phải là công dân của Việt Nam mà thôi. Như lời Chúa cho chúng ta thấy, tất cả chúng ta giờ đây là công dân của thiên đàng. Và quyền công dân thiên quốc của chúng ta vượt lên trên hết tất cả những quyền công dân khác trên đất này. Lý do là bởi vì nó có giá trị đời đời và nó đã được ban cho bởi đấng có thẩm quyền tối thượng. Và điều đó có nghĩa là chúng ta cũng phải bắt đầu có một nền văn hóa mới. Lý do là vì chúng ta thuộc về một vương quốc mới. Và những điều đòi hỏi ở trong vương quốc này là điều trọn vẹn, một điều tuyệt đối. Bởi vì đây không phải là cách của con người mà là cách của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho biết rằng trong văn hóa của Ngài, chúng ta có sự khác biệt rất là lớn so với những nền văn hóa trên đất này. Ấy là nếu như chúng ta bảo đảm chắc chắn một điều gì đó phải phù hợp với lời của Đức Chúa Trời, thì thể theo công vụ chương thứ 17, chúng ta là những người có tấm lòng đáng khen ngợi. Do vậy mà nếu như chúng ta có bất cứ sự nghi ngờ nào về những gì mà Mitchell rao giảng nó có phù hợp với lời Chúa hay không, thì việc mà chúng ta xét xem lời giảng có thật đúng như những gì lời Chúa nói hay không, đó là điều mà Chúa khen ngợi chúng ta. Tôi muốn tất cả các anh chị em cũng phải được nhắc nhở rằng sự lớn lên không phải lúc nào cũng dễ chịu cả. Để được lớn lên, ngược lại chúng ta phải đối diện với những điều rất là khó chịu. Và nhiều khi những điều mới mẻ mà có thể giúp chúng ta lớn lên lại làm cho chúng ta phải sợ hãi nữa. Tôi chia sẻ kinh nghiệm của anh là trong 2 tuần đầu tiên khi mới qua Việt Nam lái xe gắn máy đó, thì tay của anh luôn luôn nắm chặt tay lái của chiếc xe gắn máy. Do vậy mà mấy cái xương ở trên đầu ngón tay anh luôn luôn màu trắng. Nó trắng vì máu không lưu thông được, do anh phải bóp chặt, giữ chặt cái tay lái là như vậy. Để cho tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta được trưởng thành hơn, được lớn lên, thì thường đó là việc đương nhiên nó xảy ra. Điều đáng buồn ở chỗ là khi chúng ta càng lớn tuổi chừng nào thì chúng ta nghĩ rằng mình không có cần trưởng thành nữa. Điều đó không bao giờ đúng. Nếu Đức Chúa Trời không có ý định tiếp tục muốn chúng ta được trở thành giống như hình ảnh của con Ngài, để rồi mỗi ngày chúng ta được lớn lên giống Chúa càng thêm, thì Ngài đã đem chúng ta về với Ngài rồi, chứ đâu lý do gì mà Ngài tiếp tục cho chúng ta sống ở đất này, đúng không? Hay nói khác hơn, ngày nào mà chúng ta còn thở, Đức Chúa Trời vẫn còn đang làm việc trong chúng ta đó. Do vậy, mỗi khi chúng ta có bất cứ sự nghi ngờ gì về những gì Chúa nói hay là những gì mà chúng ta thấy được trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta phải sẵn sàng đối diện với nó. Và chúng ta phải đem nó đến Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có thể làm điều đó qua việc chúng ta có những thời gian riêng với Chúa qua việc học lời của Ngài, hay là có thể chia sẻ với những người anh chị em trong Chúa, hay là có thể chia sẻ với mục sư của mình. Tuy nhiên cách nào đi nữa thì cuối cùng chúng ta cũng phải đem những sự nghi ngờ chúng ta trình dâng cho Đức Chúa Giêsu. Và rồi Đức Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Hai câu cuối là câu trả lời của Đức Giêsu. Ngài đáp: Hãy về thuật lại cho dân những gì các ngươi đã nghe và thấy. Người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được nghe tin lành. Cách mà Đức Chúa Giêsu đã trả lời dân là gì ở đây? Đơn giản ở chỗ là điều này cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu biết chính xác những gì mà chúng ta cần. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài biết chúng ta cần gì, và khi chúng ta có bất cứ sự nghi ngờ nào thì Ngài sẽ cho chúng ta biết những gì mà chúng ta cần phải biết để giải quyết vấn đề đó. Có những lúc Ngài bày tỏ cho chúng ta biết những gì mà Ngài đã làm. Có những lúc Ngài sẽ nhắc cho chúng ta nhớ những gì mà Ngài đã từng làm cho chúng ta. Cho dù nó là gì đi nữa, thì mỗi lần chúng ta đem sự nghi ngờ của chúng ta đến với Chúa Giêsu, thì Ngài hiểu rõ nhu cần của chúng ta là gì. Và bất cứ khi nào Đức Chúa Giêsu làm điều đó, thì tất cả mọi chúng ta đều có cảm nhận giống nhau. Chúng ta sẽ nói rằng, ồ, ngợi khen Chúa, đúng ra là tôi không bao giờ nên nghi ngờ như vậy. Và tôi không nghi ngờ gì. Khi mà các môn đồ của dân quay trở lại kể cho dân nghe những gì mà Đức Chúa đã trả lời, thì chắc là dân không còn nghi ngờ gì nữa cả. Cho dù nó không phải là vấn đề chính, tuy nhiên tôi cũng muốn cho mọi người thấy được rằng những gì mà Đức Chúa làm ở đây là Ngài không hề thay đổi hay là làm khác đi hoàn cảnh mà dân đang đối diện. Nhưng mà Ngài đã nuôi dưỡng đời sống tâm linh của dân. Đó là thứ tự ưu tiên của Đức Chúa, và thứ tự ưu tiên của Ngài luôn luôn đúng. Chúng ta cũng cần phải làm giống như vậy. Và câu cuối cùng của phần Kinh Thánh này, Ngài nói rằng: Phước cho người nào không vấp phạm vì cớ ta. Chỉ hãy tin mà thôi. Đức Chúa Giêsu nói rằng: Phước cho những người tin. Nghe có giống giống ở chỗ nào không? Có một trường hợp khác, có một người cũng nghi ngờ đó. Các anh chị em còn nhớ không? Khi Thomas nghi ngờ sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, và khi ông đã gặp được Chúa và ông đã thưa với Chúa rằng ông tin, thì Đức Chúa Giêsu đã nói trong Giăng chương 20 câu 29 rằng: Có phải vì thấy ta nên con tin chăng? Phước cho những người không thấy mà tin. Bằng tình yêu thương, Đức Chúa Giêsu đã quở trách Thomas về sự nghi ngờ của ông. Và câu cuối của phần Kinh Thánh này cũng là lời quở trách nhẹ nhàng của Đức Chúa Giêsu dành cho Giăng Baptist, ấy là ý rằng ngươi không bao giờ nên nghi ngờ ta. Chúng ta có sự nghi ngờ nào ngày hôm nay không vậy? Chữ nghi ngờ trong tiếng Latin có nghĩa có hai cái luồng suy nghĩ, hai cái tâm trí. Nói đến vấn đề đó, có câu Kinh Thánh nào anh chị em có nghĩ ra không? Người có hai cái suy nghĩ, hai cái tâm trí. Thực ra thì chữ này trong tiếng Anh thì dễ hiểu, nhưng mà trong tiếng Việt chúng ta bởi vì ngôn từ cho nên làm cho chúng ta khó có sự kết nối. Đó là câu trong sách Gia Cơ có nói những người có hai lòng đó. Trong Gia Cơ có định nghĩa về người mà có hai tâm trí như vậy đó, thì bản dịch này dùng chữ gọi là người phân tâm. Người phân tâm, tâm trí không có ổn định. Thì thể theo Gia Cơ chương thứ 1, câu 5 đến câu 8. Ông nói rằng nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho. Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa. Vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình. Có phải tất cả chúng ta đều muốn sự khôn ngoan, đúng không? Thực ra tôi biết rằng có nhiều người đã thuộc Gia Cơ đoạn 1 câu 5 nói rằng nếu người nào trong em thiếu sự khôn ngoan thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời đấng sẽ ban cho, vì Ngài là đấng ban cho cách rộng rãi không lời phiền trách. Tất cả chúng ta đều cần sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy có điều kiện đặt ra ở đây. Đây là chúng ta phải cầu xin mà không có sự nghi ngờ. Đây là lý do vì sao mà việc nếu có sự nghi ngờ nào chúng ta phải nói ra là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta không giấu nó, chúng ta không đẩy nó qua một bên. Nhưng mà chúng ta phải tìm cách để đem đến với Chúa Giêsu và trình bày với Ngài. Chúng ta phải không được phép sống trong sự nghi ngờ. Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta sống trong sự nghi ngờ thì chúng ta sẽ là những người dại dột, chúng ta không có được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ giống như sóng biển bị gió dập dồn đưa đi đây đi đó mà chúng ta không hề có một nền tảng nào cả. Chúng ta sẽ bị kéo đi bất cứ nơi nào mà thế gian muốn kéo chúng ta đi. Và ở đây, Gia-cơ cho chúng ta biết rằng người phân tâm là người sẽ không ổn định trong mọi đường lối của mình. Có một câu nói rằng, khi người ta không tin hoặc là không còn tin vào Đức Chúa Trời nữa, thì không phải là họ không tin vào điều gì cả, mà thay vào đó, bất cứ điều gì họ cũng đều tin cả. Nếu như các anh chị em xem tin tức ngày hôm nay thì mình thấy điều đó đúng. Hôm nay chúng ta đã hát bài hát đắc thắng ở trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta có đang sống một đời sống đắc thắng hay không vậy? Sự đắc thắng mà chúng ta có được ở trong Đức Chúa Giêsu không phải chỉ là sự đắc thắng mà chúng ta có được trong cõi đời đời mà thôi. Là những người theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta có thể có được sự vững lòng bởi vì những gì chúng ta có được ở trong Đấng Christ. Sự nghi ngờ cướp khỏi chúng ta sự phước hạnh. Sự nghi ngờ tước đoạt khỏi chúng ta sự khôn ngoan. Sự nghi ngờ làm cho chúng ta bị dao động trong mọi cách, trong mọi đường hướng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thấy sự tổn hại mà sự nghi ngờ đem đến là như thế nào không? Ngày hôm nay, chúng ta đang như thế nào vậy? Chúng ta có sự nghi ngờ nào mà mình cần chia sẻ hay không? Có sự nghi ngờ nào mà khiến cho chúng ta bị dồi dập hay không? Có sự nghi ngờ nào đã ảnh hưởng và khiến cho chúng ta không thể nhìn thấy những gì mà chúng ta cần thấy hay không vậy? Hay là có lẽ chúng ta đã chưa từng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu? Nghi ngờ là không thể tin, còn không tin là không muốn tin. Nghi ngờ là lòng thành, nhưng không tin là cố chấp, là ngoan cố, muốn thách thức. Nghi ngờ là tìm kiếm ánh sáng, trong khi không tin là bằng lòng với sự u tối. Đừng thỏa mãn với sự u tối ngày hôm nay. Nếu ngày hôm nay chúng ta muốn tin, thì phải biết rằng hôm nay là ngày cứu rỗi. Là những cơ đốc nhân, tâm trí của tất cả các anh chị em có cần được đổi mới ngày hôm nay không vậy? Chúng ta có tin vào lẽ thật trọn vẹn hay không vậy? Hay là chúng ta chỉ tin rằng chúng ta sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian này mà thôi vậy? Phải nhớ, chúng ta phải nhấn mạnh phần thứ hai của câu đó. Đó là nhưng hãy vững lòng vì Đức Chúa Giêsu đã thắng thế gian rồi. Đúng, trong thế gian này chúng ta sẽ phải có sự hoạn nạn đó. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã không dừng lại tại đó. Ngài đã, đang và sẽ tiếp tục thắng thế gian. Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện. Tạ ơn Chúa, Chủ nhật vừa qua chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có được một Chủ nhật phục sinh để chúng con kinh nghiệm được sự sống ở trong Chúa, Đấng đã ban chúng con sự chiến thắng qua sự phục sinh của Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa một lần nữa, ngày hôm nay qua lời của Chúa nhắc nhở cho chúng con thấy được rằng chúng con có thể có được sự vững lòng ở trong Ngài, cho dù đời sống theo Chúa chúng con phải trải qua những hoạn nạn, khó khăn, thử thách. Nhưng chúng con biết rằng chúng con được ở trong Ngài và Ngài đã thắng thế gian rồi và Ngài cũng sẵn sàng ban cho chúng con sự đắc thắng ở trong Ngài. Cũng xin Chúa ra về với chúng con để giúp chúng con sống trong đời sống đắc thắng mà chúng con có được ở trong Chúa, để đời sống chúng con mỗi ngày được lớn lên, được trưởng thành hơn, giống như Ngài càng thêm, để được Chúa sử dụng cho việc nhà Ngài, đem vinh hiển của danh Ngài, và được Chúa dùng để mở mang vũ khí của Ngài và nhiều người qua đời sống chúng con biết đến Chúa nữa. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.